Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Ngày Tháng Qua Nhanh. Vào những ngày giáp Tết, nhiều người thường nói năm cùng tháng tận, quay đi ngoảnh lại đã hết năm. Nhưng năm nay do dịch bệnh lây lan, mọi sinh hoạt đều xáo trộn, chưa kịp tính toán gì thì ngày đã hết, Tết đến nơi. Bao nhiêu thứ phải lo toan trong chật vật cũng đầy lo nghĩ về những thông tin dịch bệnh chủng mới đáng lo ngại, khiến mọi người như mất phương hướng khi nghĩ về những ngày sắp tới. Là con dân của Vương quốc Thiên Thượng, chúng ta cần suy ngẫm về tính chất tháng ngày theo lời Chúa để biết cách sống đúng, đẹp lòng Chúa và hạnh phúc trong gia đình, cũng có thể san sẻ niềm hy vọng cho nhiều người chung quanh. Xin cùng đọc thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 8 đến câu 14. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như cây trọp, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tiên kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Nếu chúng ta đọc hết chương 3 của thư Phi-e-rơ thứ nhì, sẽ nhận ra bối cảnh sứ đồ Phi-e-rơ đề cập trong thư khá gần gũi với thời khắc chúng ta đang trải qua. Nào là có sự cám dỗ nghi ngờ lời Chúa hứa vì chưa thấy ứng nghiệm theo mắt nhìn của con người. Nào là có sự cám dỗ sống lệch mục tiêu khi nhìn ngắm tháng ngày của cuộc đời, tập trung trong việc cơm áo gạo tiền, là đáp ứng nhu cầu thuộc thể mà quên trách nhiệm với nhu cầu tâm linh. Bởi đó, sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này khuyên dục, cảnh báo mỗi con dân Chúa lập lại trật tự cho đời sống để ngày Chúa đến khỏi phải ngỡ ngàng khi không thấy sướng tên. Có ba điều chúng ta cùng học hỏi qua phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc. Thứ nhất, điều cần nhớ. Đời sống quá bận rộn, quá nhiều trách nhiệm phải hoàn tất, nhiều nhu cầu phải lo toan, nên dễ tập trung nhớ những gì liên quan đến nhu cầu trước mắt. Ngày lại ngày, cứ mãi cắm cúi làm sao cho đủ no, đủ ấm, hơn một chút thì có tí của cải dành để khi có việc, hơn chút nữa thì trông lên không bằng ai, nhưng cúi xuống thì cũng mấy ai bằng mình là được rồi. Cuối năm nhìn lại, năm nay buồn lo nhiều hơn vui vẻ, mất mát quá nhiều, dịch bệnh, làm cho tiền ra thì nhiều, mà tiền vào chẳng có là bao. Đây đúng là suy nghĩ của nhiều người, nhưng sứ đồ Phi-e-rơ đang nói với kẻ rất yêu dấu, là những người đặt đức tin nơi Chúa Thế Giê-xu, chứ không nói chung cho tất cả mọi người. Vì chúng ta là con yêu dấu của Chúa nên cần nhớ, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng Ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Câu thứ 8. Đây là điều cần phải nhớ. Thời gian của Chúa không tính bằng ngày tháng năm như cách thường tình của con người, nhưng là cõi đời đời trong sự hiện diện vĩnh hằng của Ngài. Vì thế, một ngày hay một ngàn năm cũng đều là hiện tại trong sự tể trị của Chúa. Chúng ta sống và làm việc trong giới hạn của thời gian không gian, suy nghĩ về ngày, mùa, tháng, năm, nhưng đừng quên, chúng ta cũng đang sống trong sự tể trị của Đấng nắm giữ thời gian, không gian. Bởi đó, cần cẩn trọng khi sử dụng ngày tháng Chúa ban, cũng nhắc nhở luôn rằng, chúng ta sẽ sống với Đấng yêu mình trong cõi đời đời phước hạnh khi ngày của Chúa đến. Câu thứ 10. Thế nên, chúng ta được giải cứu khỏi nỗi sợ hãi về quan niệm ngày lành tháng tốt, hay xui mây rủi, năm tháng vận hạn do con giáp tuổi này tuổi kia. Như ông tín hữu nọ nói với hàng xóm, tôi trông cho mau qua hết năm này, vì năm tuổi nên cả nhà tôi gặp nhiều hoạn nạn quá, bệnh tật, mất mát của cải, tranh cãi chẳng đâu vào đâu. Người hàng xóm ngạc nhiên, ủa? Sao bữa trước ông nói với tôi là Chúa luôn tể trị mọi sự, của đời ông trong tay Chúa nên ông không sợ. Sao bữa nay nói khác vậy? Có bao nhiêu người con Chúa đang gây ngỡ ngàng cho người chung quanh vì cách sống như thế này? Phải chăng chúng ta đã quên mất điều cần nhớ? Thứ hai, điều cần làm. Sứ đồ Phi-e-rơ không dừng lại ở việc nhắc con dân Chúa điều cần nhớ về thời gian, thời điểm thuộc về Chúa, mà ông còn nhắc nhở họ về những điều cần làm trong khi tỉnh thức chờ ngày đoàn tụ với Chúa trong vinh quang. Đó là, vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tiên kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào. Câu 11. Cuộc sống của người con Chúa rất năng động và thực tế, nên đang khi trông mong Chúa đến, thì không sống ẩn tu, khổ tu, mà chính là bày tỏ cách sống tiên kính, thánh khiết giữa thế giới này qua cách ăn, nết ở. Chúa không gom chúng ta lên núi sống tách biệt, cũng không mời gọi tín hữu sống co cụm lại với nhau, nhưng Ngài phân bổ con dân Ngài khắp mọi nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ cao nguyên đến đồng bằng, cả những hải đảo xa xôi. Để qua cách sống khác biệt của con dân Chúa, người chung quanh nhận biết tin lành, quyền phép, ban ơn cứu rỗi cho người tin Chúa, ban năng lực để người ấy sống theo tiêu chuẩn của lời Ngài. Cách sống đeo đuổi sự thánh khiết, tin kính chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên cho người khác. Một bà cụ chưa tin Chúa nhưng lại thường xuyên sang chơi ở nhà một tín hữu, cũng là điểm nhóm tại đó. Cụ thường nói, tôi thích sang đây chơi vì mấy người trong nhà này sống khác trước lắm. Lúc trước anh chồng cờ bạc trai gái, nhưng từ ngày đọc quyển sách thánh gì đó rồi theo Chúa Giê-xu, thì anh ấy không còn thói hư tật xấu, không còn bị kêu lên xã về tội nhậu nhẹt đánh lộn nữa. Mà bây giờ, hai vợ chồng này đều theo Chúa Giê-xu, sống hạnh phúc lắm, còn giúp đỡ bao người khác. Tôi thích sang nhà anh chị này vì thấy bình an, vui vẻ, dễ chịu, chứ không chán nản như ở nhà tôi. Còn cháu cãi nhau suốt. Nhưng cũng không thiếu những cuộc đời được xưng là con Chúa mà làm tổn hại danh Chúa. Một nhóm tín hữu đến làm chứng về tin lành quyền phép cho nhà nọ. Nghe một hồi, người chủ nhà nói, cảm ơn các anh chị, nhưng tôi thấy gia đình hàng xóm của tôi siêng năng đi nhà thờ, mà họ cũng nhậu nhẹt, tranh cãi, ôm sòm, con cái thì hỗn láo, trong nhà đó chẳng có trật tự gì cả. Khi nào tôi thấy quyền phép của tin lành thay đổi nhà đó, thì tôi sẽ nghe các anh chị nói thêm nha. Hẳn chúng ta chẳng xa lạ gì với những câu chuyện như thế này, phải không? Phải chăng lời khuyên dục của sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo chúng ta nhìn lại, nếp sống tiên kính, thánh khiết theo lời Chúa có đang là tiêu chuẩn mà chúng ta đeo đuổi không? Hay lắm khi ngẫm lại, cách nghĩ, cách làm, cách sống của chúng ta chẳng khác người chưa tin là bao. Có chăng, chỉ khác là đi nhà thờ thay vì đi lễ nơi khác. Mỗi tuần dâng hiến ít tiền vì sợ Chúa phạt sẽ khiến thua lỗ trong làm ăn, là tranh thủ học thuộc có gốc để được phần thưởng, là phải làm sao coi cho được, để người khác phải khâm phục. Chắc chắn điều sứ đồ Phêrô muốn nhắc nhở về mọi vật phải tiêu tán thì chúng ta cần quan tâm đến nếp sống tinh kính, đến tiêu chuẩn thánh khiết Chúa muốn con dân Chúa phải tuân thủ. Mỗi thành viên trong gia đình chúng ta có đang đeo đuổi điều Chúa đẹp lòng, có đang sống trong sự hiện diện của Chúa hay không? Thứ ba, phước hạnh đời đời. Sau khi khuyên dục con dân Chúa tích cực sống tin kính, đeo đuổi sự nên thánh, sứ đồ Phêrô hướng tầm nhìn của mỗi người về cõi đời đời phước hạnh, đó là nơi trời mới đất mới, là vương quốc của sự công bình. Câu 13. Khi biết rõ mình là ai, đang sống với mục tiêu nào, hẳn là cách đầu tư thì giờ sức lực của chúng ta cũng phải tập trung vào ưu tiên của đời mình, đúng không? Sứ đồ Phêrô ân cần khuyên dục: anh em thân yêu, trong khi chờ đợi các việc đó xảy ra, hãy chuyên sống thánh thiện, ăn ở hòa thuận với mọi người, hầu đẹp lòng Chúa khi Ngài trở lại. Câu 14, bản hiện đại. Thế thì, lời này dạy chúng ta, đáng khi chờ đợi để được sống trong vinh quang, trong phước hạnh, thì phải chuyên tâm sống đời tin kính, đeo đuổi sự nên thánh, giữ mối thông công với Chúa, với người khác. Đó là cách sống Chúa vui lòng. Như vậy, chúng ta cũng sẽ đón Chúa trong vui mừng, hân hoan. Năm hết Tết đến, con dân Chúa cũng có nhiều lo nghĩ cho sinh hoạt mỗi ngày, thậm chí nhìn đâu cũng thấy nan đề. Tuy nhiên, đừng thất vọng. Cần nhớ mình là con yêu dấu của Chúa. Nhớ điều cần nhớ, làm điều cần làm, vì phước hạnh đời đời đang dành cho chúng ta. Mỗi thành viên trong gia đình cần giúp nhau đeo đuổi đời sống tin kính đẹp lòng Chúa, cùng nhau cầu nguyện để cả gia đình được Chúa ban năng lực thắng hơn cám dỗ về ngày, mùa, tháng năm, về những hên xui mây rủi hay vận hạn tuổi tác. Cha mẹ, con cái cùng khích lệ nhau, trân trọng mối liên hệ với Chúa và với nhau, để chúng ta trải nghiệm hạnh phúc của cuộc đời có Chúa, có hy vọng đời đời. Đồng thời xin Chúa dùng gia đình chúng ta đem lại sự khích lệ cho người khác, nhất là vào thời khắc của những ngày cuối năm âm lịch sắp trôi qua. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giờ qua 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 dường như tên bắn trong qua nước chảy qua bóng cũ xa kìa, một năm qua đâu còn lửa giây phút nan na cánh cũ qua hết hay qua
kia tơ xuân đến kia trên ca hoàng nghinh khắp non sông bao tin bình minh cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh.
Bầu trời đông mông lung ngày nay đâu có thấy bóng chút tư vọng hết suối sông, bầu trời xuân mênh mông nghìn muôn tia lấp lấp sóng phước mãn sông rất thỏa mong
kia tân xuân.